Tràng của chúng ta nó mang cái tên là Liên Hoa, nên nó là Liên Hoa Đạo Tràng. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là đạo Phật đó thì thường xuyên là hay lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Và tại sao thì có lẽ rằng là tuyệt đại đa số của chúng ta cũng có biết đại khái rằng là tại vì hoa sen là tượng trưng cho cái sự mà vô nhiễm, nó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn gì đấy, vân vân. Thì cái đấy chỉ là gọi rằng là một cái biểu tượng để nói lên cái vấn đề mà là thanh tịnh ở trong Phật pháp. Thế thì cái kỳ thật ra đó thì hoa sen đó, mà cái ý nghĩa của cái chữ liên hoa, cái liên hoa nó sẽ lên Kinh Pháp Hoa là cũng gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thành ra không phải là diệu pháp gì, diệu pháp liên hoa. Liên hoa là diệu pháp, mà diệu pháp ấy là liên hoa. Thì ở đây thì trong cái kỳ mà an cư này thì tôi cũng thấy có cái chương trình rằng là có trì tụng Kinh Pháp Hoa. Thì rằng là đại khái là mình thấy cái tựa đề như vậy đó, Đại Thừa mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế là cái diệu pháp đó, đó là một cái diệu pháp mà Đại Thừa mà nó lại là liên hoa. Thì như vậy thì liên hoa nó có một cái ảnh hưởng lớn lắm ở trong cái Phật giáo mà Đại Thừa hay đề cập đến. Thì chúng ta cũng nên tìm hiểu nó, tìm hiểu cái liên hoa trong Phật giáo. Thế thì trước nhất đó, thì chúng ta qua cái tựa kinh đó, đó thì chúng ta để chúng ta tìm hiểu cái đó là chúng ta thấy rằng là liên hoa là diệu pháp, diệu pháp ấy là liên hoa. Và cái diệu pháp mà liên hoa đó đó nó mang một cái tính chất đại thừa. Để chúng ta sẽ hiểu đại thừa là như thế nào. Thì đại thừa ở đây thì theo cái nghĩa thông thường phổ thông mà chúng ta học đạo đó thì chúng ta thường hiểu biết rằng là đại thừa là cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn này là bởi vì đại thừa là chuyên chở nhiều người, đó là một cái lối giải thích theo theo cú chứ không hẳn là theo nghĩa. Và Phật pháp thì khi nào nó cũng có hai cái lối để cho chúng ta hiểu là cú và nghĩa. Và dĩ nhiên khi chúng ta hiểu nghĩa đó thì mới là hiểu chính xác. Thế thì đại thừa đó là cái vấn đề gọi là, thì chúng ta cũng hiểu cái chữ là tại sao dùng cái chữ thừa. Thừa là cỗ xe. Và cỗ xe đó thì có nghĩa là cái vấn đề là di chuyển từ cái chỗ này qua đến cái chỗ nọ là thừa. Thế đại là lớn. Thế nhưng mà đại thừa ở đây, đại chữ đại của cái chữ thừa theo đúng cái nghĩa của nó chứ không phải chỉ theo cú của cái chữ đại, thì cái đại này có cái nghĩa là vô lượng, vô biên, vô số, vô cùng, vô tận là đại. Chứ đại đây không phải là đại đối lại với lại tiểu, tức là cái đại này đối lại với cái tiểu, cái tiểu đó là nhỏ, thì cái mà đối lại với cái nhỏ là cái lớn. Nhưng kỳ thật ra cái đại này là nó lớn tới độ là chẳng có cái gì mà ngoài nó được, mà nó cũng nhỏ, tức là từng cái vi tế nào nó cũng mang cái tính chất của cái lớn vô cùng nó. Thì từng những cái vi tế đó, đó nó cũng là nó vi tế cho đến mức độ là không có một cái gì ở trong nó hết. Tức là có nghĩa là nó cái chữ đại này có nghĩa là nó đại đến cả không đại tiểu. Chứ nó không phải là một cái đại đối lập với cái tiểu, mà nó là một cái đại nó bao la, bao quát cho đến độ là nó không còn có đại tiểu. Tức là cái tiểu nào cũng là nó, mà cái đại nào cũng là nó, mà chẳng có một cái nào đại hơn cái đại đó. Mà nó gọi rằng là nó toàn bộ và toàn vẹn cho đến rằng là từng cái vi tế một cũng là nó, cũng là đại. Tức là từng cái pháp nhỏ cho đến cái pháp lớn đi, hả? Ở trong Phật giáo, tức là từ một cái là hành thiện là nhỏ nhít cho đến một cái hành thiện là to lớn đó, những cái hành thiện đó, đó đều là một, tức là đều bình đẳng với nhau. Thế thì mình hiểu đại thừa rằng là một cái pháp như vậy, thì như thế thì cái người mà gọi rằng là hành cái pháp đại thừa hay là phát cái tâm đại thừa, để có nghĩa rằng là thống lĩnh không sót một chúng sinh nào hết, không chừa một sinh linh nào hết. Tức là thông lĩnh trong mỗi một cái hữu tình và cho đến rằng là vô tận hữu tình đều thông lĩnh. Không phải là chỉ thông lĩnh một số đông hữu tình hay là thông lĩnh tâm hữu tình, còn nhỏ nhít hữu tình thì không cần thiết. Nói như vậy có nghĩa là Đức Phật cứu độ trên từ vua trời dưới cho đến từ con giun, con dế, con rắn, con kiến. Chư Phật đều cứu độ. Thế là cái tinh thần đại thừa là như thế. Tức là phổ cập hết thời chúng sinh, đó là cái tinh thần mà gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, nó là đại thừa. Hay là tinh thần rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, đó là tinh thần của đại thừa. Thế cho nên một khi mà mình học đại thừa thì đương nhiên là mình hiểu rằng là mình học đại thừa là mình học cái pháp gì rồi. Thế nên đương nhiên khi học đại thừa thì đương nhiên phải là học cái pháp mà thống lý đại chúng. Và khi mình biết đại thừa như thế thì khi đại thừa như thế thì phải phát, muốn mà thống lý đại chúng thì phải phát một cái tâm vô thượng. Tâm ấy là tâm tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, tâm ấy là tâm vô thượng, thì mới có thể thể độ nhất thiết chúng sinh, phát cái tâm thể độ nhất thiết chúng sinh thì mới có thể gánh vác nhất thiết chúng sinh. Thế đó là rằng là tâm đại thừa. Thành ra tâm đại thừa đấy cũng là tâm mà vô thượng thừa, thành ra phát vô thượng tâm. Nên cái đại thừa mình phải hiểu như vậy, chứ mình không có hiểu là cú theo cái lối bình thường rằng là cỗ xe lớn không thôi. Thì cái đại thừa như vậy là độ nhất thiết chúng sinh, nhất thiết chúng sinh vô biên chúng sinh thể nguyện độ. Thì khi mà thể nguyện độ nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên độ cho nên phải thừa, tức là vận hành. Độ có cái nghĩa là di chuyển. Độ có một cái nghĩa rằng là nói độ, chữ độ đó là nói tắt vô cùng của cái chữ mà ba la mật đa. Ba la mật đa là đáo bình an, là đưa mình từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thì cái chữ mà đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia tức là độ. Độ là đưa qua bờ. Thì khi độ đó thì cần một cái thuyền lớn hay là một cỗ xe lớn để vận chuyển người ta từ cái chỗ này qua cái chỗ kia. Tức là vận chuyển nó từ bến mê qua bờ giác, vận chuyển người ta từ một cái tâm gọi là phàm phu vô cùng, mê muội vô cùng và điên đảo vô cùng, để vận chuyển người ta đến cái tâm đại thừa như vậy, to lớn như vậy. Thành ra chữ đại thừa mang cái ý nghĩa là thể độ nhất thiết chúng sinh, là độ mọi thứ. Thừa là để độ, đại đó là vô lượng chúng sinh. Thành ra đại thừa mang cái nghĩa nói trên như vậy. Thành ra vì vậy chỉ có đại thừa mới thành Phật đạo, còn tiểu thừa không thành được. Ở ngoài đại thừa ra thì không có một cái cách gì để thành Phật. Tức là cái vấn đề mà độ nhất thiết chúng sinh ấy. Tại vì tâm của Đức Phật đó là cái tâm vô thượng. Tâm của Đức Phật đó là tâm của đại thừa, là tâm thống lý nhất thiết chúng sinh, là đại thừa. Tâm của Đức Phật chuyên trở nhất thiết chúng sinh, cho nên chẳng có một chúng sinh nào mà nằm ngoài cái tâm từ bi của Đức Phật. Cho nên vì vậy gọi Phật tâm là vô thượng tâm. Hành ra quy Phật thì phát tâm Phật, tức là phát Phật tâm. Phát Phật tâm cho nên nói là phát vô thượng tâm. Phật là vô thượng, Phật là vô thượng tôn, cho nên tâm của vô thượng tôn nó gọi là vô thượng tâm, là cũng gọi là Phật tâm. Cho nên quy Phật thì tự dưng là phải phát cái tâm nói trên như vậy. Phát tâm nói trên thì sẽ thống lý đại chúng. Nhưng thống lý đại chúng, tức là làm sao để mà truyền đại chúng từ cái hiểu biết này qua cái hiểu biết đó, từ cái hiểu biết của mê muội vận chuyển chúng sinh qua một cái hiểu biết của chính giác, tức là một sự hiểu biết chân chính. Thì vận chuyển chúng sinh như vậy, làm sao để cho chúng sinh hiểu biết cái cách thức mà chúng sinh có thể chuyển tất cả những cái mê của mình trở thành cái giác, tất cả những cái tham sân si của mình chuyển thành cái giới định huệ. Thì cái cách thức chuyển đó, cái cách thức chuyển đấy nó là pháp. Cái con đường mà di chuyển từ bắt đầu khởi hành cho đến cái bến, nó là đạo. Thế thì cái đạo với cái phương pháp mà để mà hành xử cái đạo, tức là đi trên cái con đường đó sao cho chúng mà không có lạc. Thì cái đạo nói trên đó là cái đạo là càng đi thì càng gần với lại cái bến bờ của giác ngộ, và càng xa với lại cái bờ mê, càng viễn ly điên đảo mộng tưởng, mà càng gần gũi với lại cứu cánh niết bàn. Thế nên con đường đó càng thực hiện thì càng gần tới niết bàn. Niết bàn là tịch diệt. Tịch diệt là thế nào? Đó là một người đạt đến niết bàn đó là đạt được đến cái chốn tịch diệt. Tịch diệt là có nghĩa là vô sinh vô tử, tức là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Khi nào mà sinh diệt diệt rồi thì bây giờ gọi cái đó là tịch diệt. Thì đạt được tịch diệt mới thực sự là lạc. Còn nếu mà chưa đạt đến tịch diệt thì phàm mọi cái gọi là lạc ở cuộc đời này đều ẩn chứa nỗi khổ. Nó chẳng có một cái lạc nào ở cuộc đời này mà không đi đôi với lại cái khổ. Không có khổ người ta không nhận thức ra lạc. Cho nên rằng là lạc nào cũng mang mầm mống của khổ, khổ nào cũng có mang mầm mống của lạc. Cho nên khi nỗi khổ chấm dứt thì người ta vui sướng cái lắm là lạc xuất hiện. Nhưng mà khi mà một cái niềm vui nào của người ta chấm dứt thì cái nỗi khổ nó hiện bày. Cho nên khổ với lạc nó cứ nối tiếp nhau như vậy. Chừng nào khổ lạc đều diệt, tức là gọi là khổ lạc diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Thì sinh diệt diệt dĩ thì là tịch diệt, khổ lạc diệt dĩ là tịch diệt, thành bại diệt dĩ tịch diệt vi lạc, thành với bại diệt hết thì đó là tịch diệt, đắc thất diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Nói như vậy tức là mình hiểu là niết bàn là một cái cảnh giới mà tịch diệt. Tịch diệt có nghĩa rằng là các pháp đối đãi đều diệt, năng sở đều vong, thì là tịch diệt. Thì đó là lạc, đó là niết bàn. Do vì vậy nên cái giáo pháp của Đức Phật là làm sao để chỉ cho mình cái vấn đề đạt được cái lạc chân chính, đó gọi là tịch diệt. Tịch diệt ấy là niết bàn. Thế thì khi mà mình làm thế nào mình đi được trên cái con đường thanh tịnh đó mà không lạc, thủy chung thanh tịnh, càng đi càng gần với cõi niết bàn, tức là có nghĩa là sự thanh tịnh càng cao, càng mạnh. Tức là thì cái sự mà si mê nó càng ngày càng suy yếu, càng bị loại bỏ. Thì cái con đường đấy tức là càng tu thì nó càng là thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh đấy tức là nó đạt được cái vấn đề gọi là tịch diệt. Hành ra cái sự tu hành á, thật sự không phải là mình đạt được một cái hạnh phúc gì cho cái thân này của mình, cái cá nhân này của mình á. Đó là cái cứu cánh của sự tu hành. Mà cái cứu cánh của sự tu hành là làm thế nào để có thể đạt được tịch diệt. Đạt được tịch diệt thì là nghĩa là như vậy đấy. Nghĩa là làm thế nào mà khổ lạc đều diệt. Tức là khổ lạc diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thành với bại mà diệt dĩ, tức là diệt rồi, thì dĩ là diệt rồi, thì tịch diệt nó vi lạc. Nghĩa là cái pháp của Niết Bàn đấy là mọi thứ đều tịch diệt, chứ không phải chỉ có sinh diệt tịch diệt, mà là nhất thiết mọi cái thứ mà pháp đối đãi chúng nó thầy đều tịch diệt. Những cái điều này nó có thể rằng là hơi khó cho rằng là nhiều vị Phật tử, nhất là nếu mà không có quen học pháp hay là nghe pháp. Nhưng mà cứ chịu khó nghe khó đi thì về sau thì từ nó biến thành dễ. Nhưng mà có như thế thì mình mới hiểu cái chữ đại thừa nó nghĩa là cái gì, mình mới hiểu theo nghĩa thật sự. Và có như thế mình mới hiểu là đại thừa diệu pháp liên hoa là tại sao nó như vậy. Mình mới hiểu liên hoa là cái gì. Như vậy đó thì người tu hành nó làm thế nào mà nhắm đến cái chốn mà mình đạt được một cái mà lạc. Cái lạc đó của mình không phải là cái lạc theo lối của thế gian mà mình thường hiểu, mình thường suy nghĩ. Tức là mình đắc cái này, mình được cái kia, đó là lạc. Mà mình vô sở đắc, mình chẳng có đắc thất gì hết á. Hãy nói ví dụ như là ở cái cuộc đời này, người ta nghĩ là tôi được cái này và tôi mất cái kia. Nhưng mà ngẫm cho cùng, suy cho kỹ, mình chẳng được cái gì, mình chẳng mất cái gì. Mình được cái gì? Nếu mà mình được người trước sau mình cũng mất, cho nên không phải là mình được thật. Mình được tiền tài, mình được tình yêu, mình được quyền uy. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó chỉ là nhất thời thôi. Rồi mình nói mình mất nó chẳng phải thực sự là của mình, cho nên là mình không có mất mà mình cũng không có được. Mình ở cái thế gian này chỉ cái gì cũng tạm tạm, rồi khi mình chết rời khỏi thế gian này thì tất cả những cái thứ đó để lại hết. Anh nói những thứ đó nghĩ lại á thì nó là thuộc về của thế gian này và chẳng một cái thuộc về của một người nào hết. Thì cái tùy cái nhân duyên thì cái người nào đó theo cái nhân quả của mình, theo cái phúc báo của mình á, mình tạm được những cái thứ như thế. Nhưng mà là chỉ tạm thôi. Còn là sau khi hết cái nhân duyên đó thì tất cả những cái thuộc về cái nhân duyên đó nó cũng lìa mình. Cái khi nhân duyên nó lìa mình thì tất cả những cái mà thuộc về cái nhân duyên nó lìa cùng nhau lìa mình hết. Cho nên rằng là cuối cuộc đời của mình á thì là mình mất. Như vậy thì trong cái lúc mình sống á, mình nghĩ là mình được, nhưng mà kỳ thật ra thực chất là mình không được mà tạm thôi. Giống như là cái tư tưởng mà khách trọ đó của ngài Kiều Trần Như đó. Mình khi mình vào một cái nhà trọ á, mình mướn nhà trọ thì tất cả mọi cái nhà trọ giống như của mình. Nhưng mà khi mình không mướn nữa, mình trả lại, mình đi thì mình phải trả lại tất cả. Còn khi mà mình mướn đó, thì mình có tất cả. Còn khi mình không mướn nữa, mình rời nó đi á, rồi nhà trọ đi, mình phải trả lại hết cho nhà trọ. Thì cái thế gian này nó cũng giống như vậy. Mình cũng giống như là một người lữ hành vậy. Đánh ra chẳng được chẳng mất. Thế là khi mình vào nhà trọ thì mình được, nhưng mà khi mình lìa nhà trọ là mình mất. Nhưng mà kỳ thật lắm nó được mất thế, của nhà trọ thôi. Thế nào mình có nhân duyên với nhà trọ thì mình có những nhân duyên được mất như vậy. Nhưng mà khi mình hết nhân duyên với nhà trọ đó thì mình hết những cái nhân duyên được mất, những cái nhân duyên thuộc về nhà trọ. Tất cả những cái nhân duyên nào thuộc về khổ tập này, khi mình ra đi thì nó trả lại cho khổ tập. Như thế thì nếu mà mình hiểu như vậy á, thì trong cái đời sống này thì mình sẽ nghĩ rằng là cái gì là cái thật được và cái gì là cái thật mất. Còn những cái được mất mà mình và mọi người xưa nay đều suy nghĩ là nó đều không phải là thật được và thật mất. Nó là tương tự, tương tự đắc và tương tự thất, chứ không phải là thật đắc hay là thật thất. Đánh ra đối với lại Đức Phật đó, thì cái vấn đề là nếu mà mình giác ngộ được như thế đó thì đương nhiên mình không có miệt mài lắm với những cái đắc thất nói trên đó. Tại vì mình biết rằng là tại sao mình phải nỗ lực để được những thứ mà không thật được mà chỉ là tương tự được. Và là tại sao mình phải khổ đau và phải nghĩa là vùng vẫy, làm đủ mọi chuyện để đừng mất những thứ mà mình chẳng bao giờ mất thật hết. Có được đâu mà mất. Thế nếu mà mình hiểu như thế thì mình cũng có thể rằng là bình thản được với lại cái được mất. Nếu mà mình cứ niệm niệm như vậy thì rằng là mình niệm niệm như thế thì khi mà mình sống ở cái cuộc sống này thì mình sẽ không sợ cái mất lắm. Khi mình không sợ cái mất thì mình cũng chẳng mong cái được nhiều. Nên mình có thể rằng là bình thản cái sự được mất. Thành với bại cũng vậy. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ rằng là thắng lợi thì sinh thù oán, thất bại thì chịu khổ đau, bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng. Cho nên mình thắng á thì mình bị thù, mình thua thì mình buồn phiền đau khổ. Cho nên nếu mà mình bỏ sau được mọi cái thắng bại đó ra sau lưng mình thì mình sẽ sống an bình tĩnh lặng, đó là tịch diệt vi lạc. Khi mà là bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng, đó là thắng bại đã dĩ diệt tịch diệt vi lạc, thì sống an bình tĩnh lặng. Thì đó là một cái điển hình. Còn nhiều những cái thứ khác mà mình quán thì mình sẽ thấy ra là những cái tính chất vô thường, phù du, sớm còn tối mất, một vô thường vô cùng của mọi cái pháp thế gian. Cho nên gọi là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Thì thực sự ra rằng là nếu một người nào mà giác ngộ điều đó, mà khi giác ngộ điều đó có nghĩa rằng là niệm nó thành định, phát sinh ra thành quả, thì người đó có thể gọi là một người mà chứng được cái sự tịch diệt. Tức là có thể gọi là bình thản vô bờ, an nhiên tự tại vô bờ trước những cái cảnh đắc thất thành bại khổ lạc, thì nó gọi là niết bàn. Tức là cái tâm đấy ấy, là một cái tâm gọi là tịch diệt. Như vậy thì mình hiểu rằng là khi mà độ chúng sinh đó, là làm thế nào để cho chúng sinh được đi trên cái con đường đó. Tức là chúng sinh đi trên con đường đó là chúng sinh lên đường. Lên đường có nghĩa là nhập đạo. Nhập đạo tức là cái đạo gì? Cái đạo mà gọi là giác ngộ đó của Đức Phật, mình bắt đầu nhập vào. Nó bắt đầu rằng là khi nào mà mình vào được cái cửa ngõ của cái xa lộ mà đi về Oslo, thì chắc chắn là mình cứ như thế mà về tới Oslo thôi. Còn nếu mình chưa ra được cái cửa ngõ đó thì mình phải tìm đường, tìm phương hướng. Còn khi ra rồi gọi là nhập đạo rồi, nhập đạo rồi là cứ thế mà đi thì tới. Hành thử làm cái cách nào để cho khiến cho mọi người nhập đạo, thì đó là cái vấn đề gọi là độ chúng sinh. Thành ra vấn đề của một người mà đệ tử Đức Phật, mà gọi là đệ tử thật sự, nhất là hàng ngũ xuất gia. Còn đến hàng ngũ tại gia cũng có trách nhiệm đó, chứ không phải là cái đó chỉ dành cho người tại gia. Có nghĩa là Phật giáo đồ là có trách nhiệm rằng là nghe theo lời Đức Phật, tới y giáo phụng hành để mà nhập đạo, để mà lên trên cái con đường ở trên đó, là lên cỗ xe của Đại Thừa, để nhập vào trong cái đạo của chính giác, gọi là thanh tịnh đạo. Cái đạo ấy thanh tịnh là bởi vì cái đạo đấy đó tịch diệt cho nên thanh tịnh. Đạo đó tịch diệt cho nên không khởi tham sân si, cho nên đạo ấy bất động, gọi là ngoài ly tướng nổi bất động. Cho nên ở ngoài thì ly tướng là có nghĩa là mọi cái mà pháp từ rằng là tướng hay tính, là mang những cái tính chất của thành bại đắc thất đều ly. Ly từ bên ngoài, ly cho đến bên trong, cho nên nội tâm bất động vô cùng. Thì tự dưng ra là nó thành là định. Rồi là thế thì cứ trên cái con đường đó đó mà hành. Thành ra là chỉ thấy có một việc thôi, là trong lúc mà mình đi trên cái con đường đó, tức là trên cái con đường mà gọi là bất động trước tất cả những cái thành bại đắc thất, tất cả các pháp thế gian, tức là tam muội đấy, tam muội là định ấy, tức là tâm không bị những cái thứ kia làm nhiễm mê hoặc, cho nên đó là phát sinh ra một cái huệ. Và khi mà như thế đó thì không bao giờ khởi ra những cái hành động hay tư tưởng của tham sân, đó là giới. Cho nên vì như vậy đó thì tự dưng ra cái chính pháp của Đức Phật nó hàm chứa sẵn giới định huệ, mà không phải là mình phải tu từng cái, là tu từng cái giới, hay tu từng cái định, hay tu từng cái huệ nhập lại. để nói là tu cái định trước hay cái huệ trước hay là cái giới trước. Nhưng mà thật ra cái bản chất của cái thanh tịnh đạo của Đức Phật là nó đã mang sẵn cái tính chất của giới định huệ. Cho nên hết cái nhập đạo đó là tự nhiên nó đầy đủ giới định huệ. Tại trên cái con đường đó nó không có tham sân si. Trên con đường đó nó không có cái exit bất ngờ. Nó cứ vậy đó, nó thẳng thừng. Cho nên gọi đấy nó là định nó một lèo. Nó không có lạc. Cho nên nói nó là giới. Và rồi đấy, nó không có một cái gì để mà có thể cản trở, cản ngăn được hết. Cứ như thế mà thẳng tiến đi hết. Một cách gọi là mạch lạc, rõ ràng, đó là huệ. Thành ra cái pháp của Đức Phật là nó vốn dĩ nó đã có giới định huệ, chứ không phải là mình riêng tu giới định huệ rồi mới cái thành pháp của Đức Phật. Nhưng mà cái pháp ấy đó thì mình nghĩ rằng là cái gốc chính của cái vấn đề mình có nhập đạo được hay không là cái chỗ vấn đề là mình có phát cái tâm nhập đạo hay không. Hay giờ khi mình phát cái tâm đó để mà nhập đạo đó thì mình mới nhập được. Cái tâm nhập đạo ấy là tâm vô thượng. Tâm vô thượng ấy là cái tâm mà muốn nhập vào trong đạo thì tâm ấy vô thượng. Còn nếu mà tâm mà muốn nhập vào cuộc đời, muốn nhập vào tình ái, muốn nhập vào quyền uy, muốn nhập vào lợi danh thì tâm ấy không phải là tâm vô thượng, và tâm ấy không thể nào vào được con cái đạo nói trên được, không bao giờ vào được đạo đó hết. Cho nên vì như thế cái khởi đầu hết là nhất thiết duy tâm tạo mà, cho nên phải tự tâm, cho nên phải phát tâm. Bởi vì chúng ta hiểu rằng thân của chúng ta quy y Phật, thân của chúng ta xuất gia, dù là xuất gia thật hay là xuất gia gieo duyên đi chăng nữa, thì cái chữ xuất gia cũng có nghĩa rằng là cạo đầu mặc áo cà sa không thôi. Cạo đầu áo cà sa là một hình thức của cái sự tu hành, để nói lên cái sự mà quyết chí của vấn đề tu hành, chứ không phải là nó là một cái điều kiện ắt có và đủ. Nó là một điều kiện ắt có nhưng mà chưa phải là điều kiện đủ, mà là điều kiện ắt có đó. Còn cái xuất gia đó là thật cái nghĩa đó là xuất gia là di chuyển, là thừa. Di chuyển là phải dùng tới thừa. Cho nên di chuyển là phải dùng tới cái pháp của Đức Phật. Tại vì chỉ có cái pháp của Đức Phật mới đưa đến cảnh tịch diệt. Còn ngoài Đức Phật ra chẳng có một thiên thần, chẳng có một thượng đế nào biết được pháp tịch diệt, biết được cõi tịch diệt. Thượng đế hay thiên thần chỉ biết được những cái cảnh lạc, né được cái khổ rất là nhiều, rất là lâu, chứ không phải vĩnh cửu. Cảnh trời nào cũng là một cảnh trời lạc, đối lại với khổ, đối lại với địa ngục. Còn Niết Bàn rằng là khổ lạc diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Địa ngục hay là thiên đường đều xóa sổ, đâu cũng như nhau bình đẳng. Cho nên Đại Thừa mới nói rằng là phiền não tức Bồ Đề, sinh tử tức Niết Bàn. Đó là nói lên cái ý nghĩa gì vậy? Tịch diệt đấy. Mà cái ý nghĩa tịch diệt cũng là trung đạo nghĩa. Một khi mà hai cái đối đãi kia nó bị vô hiệu hóa, tức nó bình đẳng với nhau, đó là nghĩa của trung đạo. Thành ra không có một thiên thần, không có một quỷ vật nào trên cuộc đời này có thể biết được cái phương pháp để mà đến được tịch diệt. Ngay đến cả cái chữ tịch diệt thiên thần còn không biết, quỷ vật còn không hay, nói gì đến chỗ mà chứng được, trừ Đức Phật. Cho nên vì vậy Phật là bảo. Chỉ có cái pháp đó của Đức Phật là bao gồm giới định huệ, dẹp tan tham sân si. Cho nên chỉ có cái pháp của Đức Phật mới được gọi là chính pháp. Và vì chỉ có nó là chính, cho nên nó được gọi là bảo. Những người nào nắm được những cái bảo đó trên đó, đó là người bảo. Phải tăng. Là tăng là cái hàng ngũ là phát cái tâm của Đức Phật, nhập vào trong cái đạo của Đức Phật. Cho nên vì vậy tăng là bảo. Thành ra khi tăng mà phát được cái tâm của Phật, nhập vào cái đạo của Phật, thì đương nhiên tăng sẽ là cái người mà lèo lái Đại Thừa, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Vì vậy gọi là thống lý đại chúng. cho nên Tăng nói là thống lý đại chúng. Hành vi vậy đó, Tăng bảo. Cho nên Phật bảo ở chỗ nào, Pháp bảo ở chỗ nào, hay Tăng bảo ở chỗ nào. Nên chúng ta có thể thấy cái chữ mà Đạo Phật mà gọi là Đại Thừa đó, thì mình có thể hiện bày ra được những cái thứ nói trên đó. Thế như thế thì mình mới hiểu nghĩa gốc của cái Đại Thừa, nó là mình hiểu theo cái nghĩa đó, chứ không phải là mình, từ nay trở đi mình có hiểu theo cái chữ như là mình học phổ thông ban sơ ban đầu. Cái Thừa là xe, cái Đại là lớn, cái xe lớn, 85 chỗ hay là 100 chỗ hay là mấy bao nhiêu chỗ đấy. Thế mà Đại Thừa này của Đức Phật là vô lượng chỗ, để đối vì nó chuyên trở vô lượng chúng sinh. Thành ra Đại này gọi là tối đại, tức là không còn một cái gì lớn hơn được. Nó tối đại mà cho đến độ rằng là nó lại mang tính chất của tịch diệt, là đại tiểu di diệt, tịch diệt vi lạc. Cho nên từ nhỏ nhất cho đến rằng là tổng thể đấy, thầy đều là một, giống như biển, một giọt nước ở biển cũng là biển, mà toàn bộ biển thì cũng vẫn là biển. Thế thì cái người xuất gia là có cái nghĩa rằng là cái người ấy xuất gia phải phát cái tâm xuất gia. Khi phát cái tâm xuất gia là cái tâm của chư Phật, tức là phát cái tâm gọi là tịch diệt. Tâm tịch diệt ấy là tâm xuất gia. Nếu mà cái tâm ấy á, mà vẫn còn sợ cái khổ mà cầu cái lạc, thì tâm ấy chưa phải tâm tịch diệt, thì tâm ấy không thể xuất gia được. Là tại vì tâm ấy vẫn là tâm mà cư trú trong cái gia của đối đại, chứ không phải trong cái gia của tịch diệt. Và đối đãi là có luân hồi, là bởi vì hai cái pháp đối đãi nó lại là một, tức là hết sinh thì tử, hết tử thì sinh, hết trẻ thì già, hết già thì trẻ, hết mới thì cũ, hết cũ rồi thì mới, cứ như thế mà nó tuần hoàn, nó gọi là luân hồi. Cho nên nếu mà phát một cái tâm mà không phải tâm tịch diệt, tức là tâm mà chấp vào một pháp nào đấy, thì không tài nào xuất ra được, tức là không thể nào ra khỏi cái cảnh giới đối đãi được. Cho nên gọi là tài gia, tâm ấy là tâm tài gia. Và nếu bây giờ mà muốn tâm xuất ra thì đương nhiên phải phát một cái tâm tịch diệt, thì cái tâm ấy là tâm xuất ra. Những cái tâm tịch diệt thì phát cái tâm tịch diệt thì tự nhiên thấy được cái đạo tịch diệt. Còn nếu không phát cái tâm tịch diệt khó thấy ghê lắm. Thì khi không mình phát, không phát tâm tịch diệt, thì cái tâm ấy dùng cái tâm mà không tịch diệt nhìn pháp tịch diệt, thì pháp tịch diệt ấy trở thành pháp không tịch diệt. Đúng y như Đức Phật nói trong Kinh Viên Giác, nếu dùng cái tâm mà sinh tử này, luân hồi sinh tử này mà luận Viên Giác á, thì Viên Giác ấy thành Viên Giác luân hồi. Đúng vậy. Nếu mình dùng cái tâm gọi là không tịch diệt, mình luận tịch diệt mà hồi, thì tịch diệt nó thành cái mà gọi là không tịch diệt, tức là của chúng sinh. Thế cho nên cái quan trọng nhất đó là vấn đề là phải phát cái tâm tịch diệt. Thì khi phát tâm tịch diệt thì mới có thể nhìn ra cái pháp tịch diệt được. Chuyện đó là logic chắc chắn như vậy. Anh nói vì vậy mà chư Phật mới nói nền tảng hết, trước nhất hết của cái sự tu hành là phát tâm. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp và làm cho người kia khai ngộ. Khai ngộ là ngộ cái gì? Ngộ ở nơi tâm. Thì cái ngộ ở nơi tâm là truyền tâm của đối phương. Thì cái truyền tâm của đối phương, thì tâm của đối phương đang còn từ cái chốn mà gọi là đối đãi. Thế Đức Phật nói với pháp tịch diệt, tâm ấy đó rời bỏ đối đãi, vào trong chốn tịch diệt, nhập vào trong đạo tịch diệt, chứng quả tịch diệt là chứng niết bàn, chứng a la hán. Nếu mà cái tâm ấy không chuyển được á, thì người ấy nghe pháp cũng không chứng được. Nếu mà nghe mà chuyển cái tâm như vậy đó thì mới chứng. Cho nên a la hán là phải chuyển tâm hết. Tức là chẳng hạn như Kiều Trần Như trước đó chỉ là một người bình thường phàm phu. Kiều Trần Như khi Đức Phật thuyết tứ diệu đế thì Kiều Trần Như bắt đầu chuyển được cái tâm phàm phu, tức là tâm của khổ tập, chuyển sang bờ bên kia là bờ của diệt đạo, được độ, tức là độ, tức là di chuyển rồi. Tức là di chuyển tâm mình từ cái bến của khổ tập sang cái bờ của diệt đạo. Vì như thế mà cái vấn đề mà quan trọng nhất của cái sự mà tu hành nó mà có thể thành tựu cho mình và cho mọi người hay không là cái vấn đề mà điều tiên quyết là sự phát tâm. Cho nên Ngài Thật Hiền Đại Sư mới nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, là cánh cửa để nhập đạo, cánh cửa quan trọng nhất để nhập đạo chính là sự phát tâm. Đức Phật thì nói rằng là người mà không phát tâm thì không thể thành được. Cho nên Đức Phật nói với Xá Lợi Phất là thành Phật không khó, nhưng nó khó là bởi do khó phát tâm. Thế Đức Phật nói là thành Phật nó không khó đâu, nhưng mà khó với mọi người quá là tại vì mọi người không phát tâm. Và nếu mọi người phát tâm á, người phát tâm rồi thì chuyện thành Phật không phải vấn đề. Bởi vậy cho nên rằng là có rất là đông người ngộ nhận suy nghĩ là như vậy, là phát tâm là chuyện khó, cho nên tu hành tìm cách tu hành cách nào đó mà đừng có phát tâm, tránh được sự phát tâm. Cái đó kêu rằng là vọng tưởng không thể nghĩ bàn được. Mà trái lại, Phật pháp khó thiệt, chúng sinh khó độ, Phật pháp khó thành. Thế nhưng mà nếu phát tâm thì chúng sinh có thể độ được, Phật pháp có thể thành được. Cho nên vì như thế mà Ngài Thật Hiền Đại Sư tổ thứ 11 của Tịnh Độ mới nói như vậy đó. Tâm pháp tắc Phật đạo kham thành, nguyện lập tắc chúng sinh kham độ. Có nghĩa là nếu mà cái tâm phát ra thì sự thành Phật có thể kham được. Nếu nguyện mà lập thì chúng sinh có thể gánh vác được. Cho nên làm thế nào một vị tăng hay là một người Phật tử có thể quy tăng đúng nghĩa để mà thống lý đại chúng nhất thiết của Ngài? Không được đâu. Cho nên mình thấy là khó, nhưng mà mình lại ngược, cho nên gọi là điên đảo. Đó là mình ngược, là mình thấy rằng là khó, cho nên rằng là đừng phát tâm. Nhưng mà mình quên đi, chính phát tâm mọi cái khó mới trở thành dễ. Cũng giống như bây giờ chúng ta, bây giờ những người xuất gia rồi đây, những thầy, những cô xuất gia rồi đây, thì những người Phật tử khác thì nó xuất gia khó quá. Nào là khó từ cái mà phải cạo đầu, nào là khó làm cái rằng là không được trang điểm mất đẹp, nào là khó cái chỗ không được ăn mặn mất ngon, nào là khó ở chỗ là không được tự tại hưởng thụ chơi bời. Khó ở những cái thứ như vậy. Thì ban sơ thì người nào cũng thấy khó như vậy, nhưng mà khi mà đã quyết tâm hạ tâm xuất gia cạo đầu mặc đồ này rồi thì thấy nó đâu khó đâu. Bây giờ hỏi thử coi, những cái người nào mà đang còn hình thức tu sĩ đây, hỏi thử xem là cái chuyện mà bây giờ trong đời sống tu hành mà cạo đầu xuất gia như vậy nó khó không? Không. Nhưng mà những người chưa thì thấy khó, nhưng mà những người hiện tại là tại sao không có thấy khó nữa? Tại có phát tâm rồi. Thành ra tâm nó là cái nguồn lực. Thành ra khi phát một cái tâm gì nó mới tạo lực cho mình. Lực cứ từ tâm sinh. Hùng nó cũng ở tâm sinh, từ bi cũng ở tâm sinh. Cho nên biết là nhất thiết công đức, nhất thiết trí tuệ, nhất thiết lực, nhất thiết vô úy đều từ tâm. Mà nếu mình không phát tâm đó thì mình vô lực, vô úy, vô từ, vô bi, vô trí, vô huệ, vô tất cả. Và bây giờ mình mới hiểu là chính tâm đó chứa sẵn toàn bộ những thứ này trên. Anh nói phát cái tâm đó thì tự dưng là những diệu dụng của tâm đó có hết, có đầy đủ hết. Người ta quên điều đó. Thành ra nếu không phát tâm thì đương nhiên ta vô lực. Nếu không phát tâm á, thì người ta là vô hùng, tức là vô ý. Và người ta nếu không phát tâm thì người ta vô từ, vô bi, vô trí, vô huệ. Và tất cả những người phát tâm thì tự nhiên đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí tuệ. Đó là những người phát tâm. Tại vì sao vậy? Tại vì tâm nó có sẵn những thứ đó rồi. Rồi bây giờ chỉ có quân tu sao cho cái tâm đó càng ngày càng mạnh, càng viên mãn, thì lực càng ngày càng mạnh, hùng càng ngày càng phát sinh, từ bi và trí tuệ càng ngày càng phát triển. Dựa vào cái tâm đấy trên nó. Còn tôi dám nói trước, tâm bảo trước Đức Phật rằng là nếu không phát tâm đó là có tu mười mấy chục kiếp vô lượng kiếp trải qua cũng vẫn vô lực, cũng vẫn úy, tức là vô hùng, và cũng vẫn rằng là vô từ vô bi, vô trí vô huệ như thường. Nếu không phát tâm đó, có trải qua học bao nhiêu rằng là mỗi ngày mỗi nơi nào có khóa giáo lý đều đi tu học, chung cục vẫn vô lực, chung cục vẫn úy, chung cục vẫn vô từ vô bi vô trí vô huệ, bảo đảm là như vậy. Nhưng nếu phát tâm, nếu phát tâm, người phát tâm đôi khi một câu nói, một bài kệ đủ thành. Thì những cái người phát tâm hay thường gọi là căn cơ cao, căn tính cao. Cho nên những cái người mà nghe mà phát tâm thì Đức Phật thường khen. Ở Đức Phật nói rằng là người ấy không phải rằng là vừa mới nghe là phát tâm đâu, mà người ấy vừa mới nghe phát tâm ấy là nhờ trong nhiều đời nhiều kiếp có nhân duyên với Phật và Pháp rồi. Cho nên bây giờ đây nghe một câu cái là tự nhiên nó lãnh ngộ và phát tâm được. Do vì vậy mà Đức Phật nói rằng thành Phật không phải là khó nữa nếu phát tâm. Thì cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Nếu không phát tâm thì không sẵn sàng để nhập đạo, mà không nhập đạo thì làm thế nào mà rằng là có được cỗ xe đại thừa? Đạo đấy là đại thừa, hãy nó mới thông lý đại chúng được. Rồi thì bây giờ đại thừa tạm nói như thế. Diệu pháp mà, pháp bảo là cái pháp vi diệu, pháp mà năng tính chi pháp, không phải ai cũng tin được. Cho nên dù là bây giờ nó đại đa số Phật giáo đồ gọi là tin, cho nên quy y theo Đức Phật, nhưng mà vẫn chỉ là tin cái pháp trên cú, chứ không phải tin cái pháp trên nghĩa. Tức là tin cái giáo pháp đó một cách gọi là bên ngoài cửa, chứ không phải là tin cái pháp bên trong. Tại vì một người tin bên trong ấy là người phát tâm. Người chưa phát tâm này dù có nói là tin Phật đi chăng nữa thì người ấy cũng vẫn là đứng ngoài cửa. Người đó chưa có lên đường, chưa có nhập đạo. Người chưa có nhập đạo thì có nghĩa là người đó chưa tin. Cái sức tin của người ấy chưa đủ để nhập đạo. Cái sức tin chừng nào phải đủ để nhập đạo. Cho nên họ tin Phật là không phải để đổ. Họ tin Phật là để được Đức Phật bảo vệ, chứ không phải để đổ. Và Đức Phật thì bản hoài của Ngài, tâm từ bi của Ngài là để đổ chúng ta, chứ không phải là để bảo vệ chúng ta ở yên cõi này. Tức là ở yên trong khổ tập, giữ yên cái vọng tưởng, vọng tâm này. Và Đức Phật muốn truyền mình thành một cái tâm thanh tịnh. Thế thì bản hoài của Đức Phật đến với cuộc đời là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ nhập Phật chi kiến là hiểu được cái chi kiến của Đức Phật, tức là hiểu được cái đạo của Đức Phật. Đạo tịch diệt, đạo gì? Nói là hẳn là đạo tịch diệt. Để mà nhập hiểu được cái đạo tịch diệt đó, hiểu được cái đạo tịch diệt đó mới phát cái tâm tịch diệt vào trong cái đạo tịch diệt đó, đi cho đến viên mãn. Thì cuối con đường của cái đạo tịch diệt đấy là cung trạch của Như Lai. Thế Đức Phật đến với cuộc đời là muốn như vậy, muốn đồ, muốn di chuyển chúng ta, chứ không phải muốn trụ, tức là muốn cùng với chúng ta được êm ấm ở thế giới khổ tập này. Và Đức Phật đến nơi đời là để độ mình, cho nên mới nói thể độ nhất thiết chúng sinh, chứ không nói là thể bảo vệ nhất thiết chúng sinh. Nói thể hộ nhất thiết chúng sinh, và nói là thể độ nhất thiết chúng sinh. Độ nhất thiết chúng sinh cho nên mới gọi là thừa. Nếu không độ chúng sinh thì đâu có cần thừa, đâu cần xe làm gì, đâu cần thuyền bè làm gì. Cho nên thể độ nhất thiết chúng sinh có nghĩa rằng là chuyển hóa nhất thiết chúng sinh. Thì chỉ có cái pháp của Đức Phật đó, là một cái pháp nan tín, là không phải ai cũng hiểu được. Ở đây mình cũng có thể nói là giống như là đạo Phật, cái pháp của Đức Phật nó quý ở cái chỗ. Cho nên bây giờ chúng ta có thể nói là đạo Phật nó đứng hàng thứ 6. về mặt xu đông của tôn giáo, sau Hồi, sau Thiên Chúa, sau Kitô, sau Ấn Độ giáo, vân vân, đạo Phật là đứng thứ năm thứ sáu lận, ít lắm. Số tín đồ trên thế giới này so với đạo Hồi bằng nửa. So với Thiên Chúa, mà nếu Thiên Chúa với Kitô giáo nhập lại thì là gấp hai đạo Phật, xa lắm, nó có thể vượt đạo Hồi. Thế mà đạo Phật thì ít như thế, nhưng mà đó cũng phải là một cái gọi rằng là cái giờ của đạo Phật. Nhưng mà đó là bởi đạo Phật là năng tín chi pháp, cho nên không phải phàm phu nào cũng lãnh hội được mà hiểu được. Anh cũng giống như lời của Lão Tử nói vậy đó, mà đạo của ta đó, cái kẻ mà hạ căn nó nghe đó thì nó cười chê, bởi nó mà không cười chê thì đạo ta đâu phải là đạo. Lão Tử nói một cách kiêu hãnh như vậy trước những cái sự mà chê bai đạo của Lão Tử. Còn đạo của ta nếu mà ai nghe cũng hiểu, mà ai nghe cũng theo, thì đạo của ta là đạo, không phải là đạo. Đó. Bởi vì đạo của Lão Tử, đối với lại Lão Tử cũng phải là hàng thượng căn mới nghe được. Bởi vì đạo phải dùng tới trí tuệ đó. Phải dùng tới cái mà, một là trí tuệ, hai là một cái tâm đức lớn, có đạo đức lớn, tức là tâm của từ bi. Một là một cái tâm đạo đức lớn, nên nghe một cái pháp nó mang tính chất của đạo đức, tức là tính chất cứu đời đó, thì hoan hỷ cái lắm theo. Hai là cái trí tuệ nhận rõ rằng là quá chính xác, chỉ có hai tâm như vậy thì mới theo được thôi. Thì đó là gọi là thượng căn. Thành ra cái diệu pháp của Đức Phật chân chính nó cũng là năng tính chi pháp. Và tại sao vậy? Tại chính hàng đệ tử của Đức Phật cũng còn không hiểu được, cho nên tiểu thừa cũng không hiểu được. Vì vậy khi Đức Phật nói đến cái mà diệu pháp liên hoa đấy, đã có đến 5.000 đệ tử kể cả tỳ kheo cho đến cư sĩ đứng dậy bỏ đi không nghe, xin Đức Phật là rút lui không nghe. Thì diệu pháp là không phải rằng là hễ diệu pháp là tất cả mọi người đều nghe đều tin, để điều đó chứng minh đó là diệu pháp, không. Tại sao trước khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì đồ chúng của Đức Phật đến 5.000 người ở trên đỉnh núi Linh Thú đó đã đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và rút lui không nghe? Chứng tỏ nó là năng tín chi pháp, không phải ai cũng nghe được. Anh nói cái diệu pháp ấy nó là thuộc về cái vấn đề như vậy, nó phải cần có một cái đức tin. Đức tin nó phải dựa trên hai vấn đề: trí tuệ và từ bi. Nếu mà người nào mà có chủng tử và từ bi thì nghe cái pháp như vậy có thể lãnh hội, hoặc là cái người có chủng tử trí tuệ nó nghe thì nó lãnh hội. Cái pháp ấy gọi là diệu pháp, bởi cái pháp ấy đó chỉ có một mục tiêu thôi, một mục tiêu tịch diệt một cách viên mãn, tức là chẳng có một thừa nào hết. Chúng không chúng sinh không Phật thì cái đó gọi rằng là nhất thừa, cái đó gọi rằng là chân Phật. Thì đương nhiên cái vấn đề nó ngay chính cả hàng ngũ và chứng quả A-la-hán nó cũng còn không tin nổi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật cũng phải phương tiện nói đủ thứ những cái pháp, rồi cuối cùng mới nói cái pháp mà diệu pháp nói trên đó cuối đời. Cho nên nó là khai quyền hiển thật, cho nên Đức Phật phải bày quyền. Mới đầu bày ra quyền tiểu thừa, xong rồi bày ra quyền quyền đại thừa, xong rồi chung cục phải khai mở một cái trí tuệ cho người ta. Để sao? Để người ta có thể hiểu được cái diệu pháp. Anh ta sau khi diễn đạt bát nhã xong thì Đức Phật mới bắt đầu nói nhất thừa. Thế như thế thì mình biết rằng là diệu pháp đó là quý hiếm ghê lắm. Nên ta mặc dù rằng là Phật tử Việt Nam mình khắp nơi, từ trong nước ra đến hải ngoại, chùa đều tụng Pháp Hoa, nhưng mà diệu pháp vẫn xa vời. Chỉ vì lý do thiếu sự phát tâm. Nếu mà phát được cái tâm đại thừa hay là phát được cái tâm diệu pháp kia đi thì nhập vào nó được. Thì diệu pháp ấy là cái gì? Thì nó thứ nhất nó mang cái tính chất của năng tín, là khó tin, khó biết, khó nghe. Đức Phật đến là khai mở một cái trí tuệ đủ sức để mà nghe được cái diệu pháp, để mà hiểu được cái diệu pháp nơi trên. Diệu pháp đó là thanh tịnh, diệu pháp đó là Phật. Cho nên chúng ta đừng quên mỗi ngày chúng ta niệm thanh tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật. Thì thanh tịnh pháp ấy là thân Phật, ấy là Phật. Đấy, cái diệu pháp này mới là Phật thanh tịnh. Đấy, diệu pháp thanh tịnh nói trên nói là Phật, là thân Phật, là tâm của Phật. Thế thì mình nghe thanh tịnh, thì bây giờ Đức Phật mới biểu hiện ra thanh tịnh để cho chúng ta có thể mường tượng được cái điều nào đó, mới nói rằng là sen, là hoa sen. Cho nên mới nói là diệu pháp liên hoa. Để liên hoa đấy là chỉ cho thanh tịnh. Vì vậy đó mà chư Phật nhất thiết đều ngồi trên tòa sen, đều đứng trên tòa sen, đều nằm trên tòa sen, đều đi trên tòa sen, chẳng bao giờ lìa sen. Sen như là Đức Phật đi trên sen như đi trên dép, nhưng mình thì có chỗ thì phải để là bỏ dép tại nơi này, hay là chỗ thì đi dép được. Chư Phật thì sen đến mọi chỗ. Chư Phật thì ngồi cũng trên xe, đi trên sen, đứng trên sen, nằm trên sen. Tứ oai nghi của Đức Phật đều là sen. Nghĩa là sao? Nghĩa là tứ oai nghi của Đức Phật đều là thanh tịnh. Thanh tịnh là tứ oai nghi. Oai nghi nghĩa là bốn cái oai nghi đó của chư Phật đều thanh tịnh. Tức là chư Phật đi, đứng, nằm, ngồi gì đều thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là diệu pháp. Thanh tịnh là đại thừa. Thanh tịnh là cái tinh thần mà tịch diệt. Gọi rằng là nghĩa là tối thượng, là cái pháp giải thoát. Nó vượt qua, nghĩa là thiện ác dĩ diệt, tịch diệt vi lạc. Nó vượt qua thiện ác. Nó không phải là một thiện pháp, và dĩ nhiên là nó không phải là ác pháp, nhưng mà nó là thanh tịnh pháp. Thế thanh tịnh pháp đấy là thiện ác dĩ diệt, nó là một cái pháp tịch diệt. Thế thanh tịnh là chư Phật, cho nên mới nói rằng là khi mình sinh về cái cõi Phật đó, là hoa sen sinh. Thế nói hoa sen sinh thì mình lại hiểu theo cũ, là mình nghĩ là hoa sen như là một bà mẹ. Đó là hoa sen một ngày, cái nó nở ra cái thì có mình khóc bê bê ở trong cái hoa sen đấy. Nhưng mà kỳ thật là tất cả các cõi của Đức Phật đều từ hoa sen mà ra. Nếu bây giờ mình có thể vẽ được cái cảnh giới của Tây Phương hay của bất cứ cảnh tịnh độ nào, thì cái cảnh giới đó cũng được nâng đỡ không phải là bằng đất, bằng biển, bằng sông, mà nâng đỡ bằng sen. Có nghĩa là nó từ thanh tịnh mà thành. Có nghĩa là thân của Bồ Tát ở trên nó từ thanh tịnh mà thành, chứ không từ một bất kể một cái gì thành. Không từ tinh tra huyết mẹ mà thành, không từ vật chất mà thành, không từ những cái nghiệp của thiện ác mà thành, mà từ pháp tịch diệt mà thành. Thành ra thanh tịnh. Thành vì vậy sen không phải là một cái thứ đồ dùng ở trên nó, hay là một vật dụng trên nó, mà sen có thể nói rằng là thân tướng của Bồ Tát luôn, tức là thanh tịnh. Cho nên khi nói mà Bồ Tát đã đi đứng nằm ngồi gì trên sen, thì có nghĩa là Bồ Tát không bao giờ lìa thanh tịnh pháp. Và Bồ Tát từ thanh tịnh sinh ra, không phải từ đâu sinh ra. Từ thanh tịnh sinh ra, cho nên đi đứng nằm ngồi gì đều thanh tịnh. Cho nên chư Phật cũng từ sen mà ra, cho nên chư Phật cũng là luôn luôn không lìa sen, cho nên luôn luôn ngồi trên tòa sen bầu. Thế thì mình hiểu rằng là liên hoa là như thế, cho nên mình hiểu rằng là nếu mà mình muốn được độ, muốn được độ tức là được xuất gia. Đó, tức là mình từ cái tài gia này qua đến cái sự xuất gia. Xuất gia có thể tạm nói là diệt đạo, tài gia nói là khổ tập. Nên mình muốn lìa khổ tập mà lên tới diệt đạo, hay là mình muốn lìa ta bà này mà lên tới tịnh độ, thì cái gì đi? Thân này không có đi rồi, tâm thôi. Nhưng mà làm thế nào mà tâm vọng tưởng, tâm mà đối đãi này có thể mà nhập vô cái đạo thanh tịnh để mà đi đến cảnh giới của Đức Phật được? Phải là cái tâm thanh tịnh mới đi được, mới lên được. Cho nên vì vậy mà mới nói rằng là phải phát tâm vi thủ. Thì phát tâm á thì mới lên được. Thành ra mới sen sinh. Còn nếu mà mình gạt tất cả những cái pháp thanh tịnh lên mà mình nghĩ là mình có thể vãng sinh, vậy thì cái gì sinh ra mình ở trên đó? Một đóa sen không thanh tịnh sinh ra mình. Làm gì có sen mà không thanh tịnh? Mình ngồi trên một đóa sen không thanh tịnh, mình đi trên một đóa sen không thanh tịnh. Sen trên đó có hai loại, một loại thanh tịnh và một loại không thanh tịnh sao? Chưa từng nghe nói. Thế cho nên đương nhiên là tu tịnh thì gieo nhân tịnh thì đắc quả tịnh, cho nên gọi là tịnh sinh. Mà tịnh ở đây thực sự mà chúng ta hiểu biết không phải là những thiền pháp bình thường mà thành sen nổi, phải là tịch diệt. Cho nên có một cái chi tiết để cho chúng ta thấy rằng là thánh chúng ở trên đó đó, phàm thấy sắc văn hương thầy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không có niệm gì khác hết, không niệm ngã, không niệm sướng, không niệm lạc, không niệm khổ, mà chỉ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Chính niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng ấy là thanh tịnh. Tại vì nãy giờ tôi cũng có giảng rồi, Phật là thanh tịnh, thanh tịnh pháp. Phật là thanh tịnh pháp, pháp cũng là thanh tịnh pháp, tăng cũng là thanh tịnh pháp. Tức là Phật, tăng đều lấy cái pháp làm thân. Cho nên vì như thế đấy mà thanh tịnh pháp sinh ra. Còn mình đây thì là bất tịnh pháp sinh ra, cho nên là từ như tinh cha viết mẹ tử nên vật chất cấu tạo thành cái thân thể như thế này. Tạp nhiễm vô cùng trong thân thể, đủ thứ bệnh. Trong tâm này cũng đủ thứ những cái bệnh của hỷ nộ ái ố sầu bi, cũng đủ hết mọi cái thứ mà tham sân si, đủ hết mọi cái phiền não. Cho nên vì như thế ở trên cái cảnh giới này của mình không có sen, không có thanh tịnh. Anh nói những cái sen mà mình nhìn thấy đó là sen của thế gian, chứ đâu có phải là sen mà tiêu biểu cho thanh tịnh pháp thân của Đức Phật đâu. Cho nên vì như thế, một khi mà chúng ta đó mà phát một cái tâm thanh tịnh thì coi như là đi đứng nằm ngồi gì đều từ cái tâm tịch diệt đó đó mà hành đạo. Thì có nghĩa là mình bắt đầu ngồi trên sen, đi trên sen, đứng trên sen, thì tự dưng mình thấy được cái y báo của cái thanh tịnh, tức là mình thấy được cảnh giới của chư Phật. Còn mình ngồi ghế này là nhất định không thấy. Ngồi trên sen đi thì thấy, ngồi trên ghế thì chỉ có thấy tham sân si, thấy mạn nghi ác kiến, thấy đủ thứ nha. Ngồi trên ghế này cũng có một cái chi tiết để cho mình thấy cái điều tôi mới nói, là khi Đức Phật mà muốn cho đại chúng nhìn thấy cảnh giới của tịnh độ, như trong kinh Duy Ma Cật miêu tả, thì Đức Phật dùng ngón chân cái ấn dưới mặt đất, thì từ dưng ra Xá Lợi Phất cũng như đại chúng hột nhiên thấy mình ngồi trên tòa sen vàng, và rồi cảnh giới đây không phải là đất đai nữa mà là lưu ly, toàn thuần là lưu ly. Đức Phật ngồi trước mặt không còn là một vị sa môn lớn tuổi nữa, mà là thân như lưu ly vậy, trong sáng. Đó. Rồi cảnh giới đều là lưu ly, thanh tịnh vô cùng. Đó là Đức Phật hiển thần thông, tha thọ dụng, để khiến cho hết thảy mọi người tạm thời, nhất thời, nương vào thần lực của Đức Phật mà nhìn thấy. Còn từ họ thì không thể thấy được, cho nên khi mà thần lực ấy thâu lại, họ trở lại với lại cái lực của họ, là cái lực ngồi trên mặt đất, thì họ lại thấy gồ ghề, họ lại thấy trước mặt Phật, trước mặt họ một Phật là một vị sa môn lớn tuổi. Nó là khi họ ngồi trên sen thì khác. Vì ngồi trên sen nó có nghĩa là tâm tư nó thanh tịnh, mọi thứ nó thanh tịnh, thì tự nhiên nhìn thấy được cõi thanh tịnh, nhìn thấy được thanh tịnh độ, nhìn thấy được y báo và chính báo của sen. Tức là y báo và chính báo của thanh tịnh pháp, nói cho đúng là như vậy. Cho nên diệu pháp liên hoa là nghĩa là như vậy. Liên hoa ở đây mình hiểu là một cái diệu pháp của thanh tịnh. Thì cái diệu pháp thanh tịnh ấy là mang cái hàm nghĩa là một cái pháp tịch diệt phi lạc và tịch diệt cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên Đức Phật khi nào cũng nói, tuy rằng là độ cho nhất thiết chúng sinh mà không thấy mình độ, cũng chẳng thấy có chúng sinh đắc độ. Đức Phật thường nói thông như vậy. Là cái tinh thần, cái pháp mà khi Đức Phật dùng thị hiện ra để độ sinh, cũng vẫn là pháp tịch diệt như thường. Cho nên mới nói Phật đi đứng nằm ngồi không bao giờ lìa xen. Thế nên vì như thế mà Đức Phật nói rằng tuy rằng là độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà Bồ Tát không có thấy có chúng sinh để độ, cũng chẳng thấy có người độ mà cũng chẳng thấy có chúng sinh đắc độ. Tại sao nói như thế? Có nghĩa rằng là tịch diệt đây. Thế thì cái pháp nói trên nó gọi là đại thừa diệu pháp liên hoa. Thế thì cái chữ liên hoa đó nó có, chúng ta hiểu cái chữ liên hoa thì chúng ta sẽ có cái tác động đến cái vấn đề rằng là đây là một cái đạo tràng của liên hoa chứ gì. Những hoa nào? Sen của Đức Phật hay là sen của phàm phu? Có hai loại sen. Sen phàm phu thì chấp, cho nên sen phàm phu ngồi được hồi sạch. Nhưng mà sen của chư Phật thì đó, là cái nơi nương tựa của tất cả. Từ Đức Phật cho đến nhất thiết thánh chúng đều ngồi trên hoa sen. Tại sao mình cứ nghe kể coi Phật là toàn ngồi trên hoa sen, là chẳng có ghế gì hết trơn, không có salon, không có cái gì hết trơn, hoa sen không có pháp tòa, không có gì hết trơn hết. Ở Đức Phật một sen, đại chúng cũng sen hết. Là tất cả Đức Phật và đại chúng đều chỉ có một tâm Phật Pháp Tăng, tâm vô thượng tâm, tâm của trí tuệ hiểu rõ mọi pháp, ưng dĩ hạ thân đắc độ giả, tức hiện hạ thân như vị thuyết pháp đại thừa và thanh tịnh. Thì đó là để cho chúng ta hiểu rằng là cái tựa của cái bộ kinh mà gọi rằng là ở trong đạo Phật người ta tự nói như thế, là coi như là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là vua trong các kinh, là kinh điển mà gọi rằng là cao cấp của đạo Phật, là bởi vì kinh điển nói đến cái nghĩa của cái giáo lý nhất thừa, là cái giáo lý mà thành Phật tối thượng tối cao. Thì khi mình hiểu như thế thì từ mình có thể là từ từ đó thì mình có thể là đọc tụng và suy nghĩ theo cái tinh thần nói trên, theo cái tựa của cái kinh đó đó, mình nghĩ mọi cái sự đó theo cái nghĩa của tịch diệt, thì mình có thể lãnh hội được cái ý chỉ của kinh Pháp Hoa. Và nếu mà mình không có hiểu cái ý nghĩa của đại thừa với lại của diệu pháp liên hoa như thế đó, mà mình cứ nghĩ theo cái tâm trí bình thường của mình phán đoán và suy nghĩ, thì kêu rằng là mình gọi là khổ tập hóa toàn bộ một bộ kinh của diệt và đạo. Mình sinh diệt hóa toàn bộ cái pháp tịch diệt của chư Phật. Thành ra tội cho mình là vô duyên với kinh, mặc dù kinh nghe trước mặt, vô duyên với kinh mặc dù vẫn có mõ tụng kinh. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được ý tích kia thì thật là nghĩa là may mắn cho mình ghê lắm, mà cũng may mắn cho rất nhiều chúng sinh được lợi lạc. Thì mình cũng sẽ tiếp nối với lại Đức Phật để mà gọi là làm thế nào mà khai thị cái trí kiến ở trên đấy cho những người khác, cho những chúng sinh khác, để cho người người được độ, tức người người đều được tịch diệt, di tản bằng cỗ xe đại thừa. Cỗ xe đại thừa là một cỗ xe gọi là diệu pháp liên hoa, cỗ xe thanh tịnh vô cùng, cái diệu pháp thanh tịnh nó đưa mình và nhất thiết chúng sinh độ từ cái bến bờ của khổ tập sang diệt và đạo, hoặc từ cái bến bờ của ta bà này đến cái cảnh giới của mười phương chư Phật, đều do cái tinh thần nó trên hết. Thế thì đại khái là chúng ta nên suy gẫm lại, suy nghĩ kỹ lại. Thời gian thì nó không nhiều, tôi thì cũng phải là nói theo một cái tính cách rằng là cái thứ nhất là phải nói gọn trong vòng một tiếng, cái thứ hai là không thể diễn tả được hết, cho nên là tùy theo chúng ta, khi chúng ta nghe rồi suy nghĩ, chúng ta sẽ khai triển từ bên trong nó ra những cái mà hiểu biết riêng của mình. Cũng giống như là Đức Phật nói kinh nói như thế, rồi thầy siêu tổ mới luận ra từ từ, rồi nó thành ra là một lai láng và mênh mông. Nhưng mà trong đó là nó hàm chứa tất cả những cái vô lượng giáo nghĩa ở trên đó. Tôi thì nhiệm vụ của mỗi người khi tu hành đó là để mình có thể khai mở được cái trí tuệ, sự hiểu biết của chính mình, là mình phải tư duy, thì thì mình đạt được nhiều cái lợi lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp mấy thân này càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.